Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 8 tháng 8 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về sự rạn nứt trong cộng đồng tín hữu Kitô tại Liban, sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đã gửi điện văn chia buồn với Tổng giám phòng Paris Pháp Quốc vì sự ra đi của Đức Hồng y Jean-Marie Lustiger. Trong điện văn gửi cho Đức Cha André XXIII, Tổng giám mục giáo phòng Paris, Đức Thánh Cha viết như sau. Tôi rất xúc động khi hay tin Đức Hồng y Jean-Marie Lustiger, nguyên Tổng giám mục Paris, qua đời. Tôi muốn bày tỏ với Đức Cha sự hiệp thông sâu xa trong kinh nguyện với Tổng giáo phòng Paris, với thân nhân của Đức Cố Hồng y và với tất cả những người liên hệ với một vị nhân của giáo hội Pháp. Đức Thánh Cha đã đề cao gương sáng của Đức Hồng y Lustiger, một vị mục tử luôn quan tâm đến giới trẻ, đặt nặng sự đào tạo linh mục và giáo dân, cũng như thăng tiến các mối quan hệ ngày càng huynh đệ giữa Kitô giáo và Do Thái giáo. Theo Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Lustiger còn là một nhà trí thức nhìn xa trông rộng, luôn cố gắng làm cho tin mừng được hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cũng liên quan đến sự ra đi của Đức Hồng y Lustiger, Đại giáo trưởng Do Thái tại Pháp Jean-Joseph Citruc đã đề cao vai trò hàng đầu của Đức Hồng y Lustiger trong cuộc đối thoại giữa Do Thái và Kitô giáo. Giáo trưởng Citruc nói rằng ông đã có một kỷ niệm rất cảm động khi gặp Đức Hồng y lần cuối cùng tại bệnh viện. Ông cho biết rằng những dịp này Đức Cố Hồng y đã tái khẳng định Ngài không bao giờ từ bỏ tư cách Do Thái của Ngài. Cho dù là Hồng y của giáo hội Công giáo, Ngài vẫn mãi mãi là một Aaron. Aaron là tên gọi Do Thái của Đức Hồng y trước khi trở lại với Công giáo năm lên 14 tuổi. Giáo trưởng Citruc rất cảm phục về sự chân thành của Đức Hồng y. Ông nói rằng chính vì Đức Hồng y Lustiger vừa là Do Thái vừa là Công giáo, mà giữa ông và Ngài đã có một tình bạn thâm sâu. Cũng liên quan đến Đức Hồng y Lustiger, đại diện của đền thờ Hồi giáo tại Paris cũng đã chia buồn về sự ra đi của Đức Hồng y. Ông Zekri Abdallah, chủ tịch của Liên đoàn Hồi giáo tại Paris, đã nói rằng người Hồi giáo tại đây đã đau buồn khi tin Đức Hồng y về với Chúa. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, ông Abdallah nói như sau. Cái chết của một con người như Đức Hồng y Lustiger làm cho mọi người phải xúc động, kể cả người Hồi giáo. Ông nhìn nhận rằng Đức Hồng y đã luôn có những quan hệ thân tình với Hồi giáo, theo đúng đường lối của Tòa Thánh Vatican trong cuộc đối thoại liên tôn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng để xây dựng hòa bình, cần phải có sự hợp tác của con người. Trong một sứ điệp gửi cho các tham dự viên của hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo tôn giáo tại núi Hiei, Nhật Bản, Đức Thánh Cha viết như sau. Hòa bình vừa là một hồng ân của Thiên Chúa, vừa là một nghĩa vụ của mỗi một cá nhân. Được biết, một cuộc họp thượng đỉnh cho nhà lãnh đạo của cộng đồng Phật giáo Tendai, Nhật Bản tổ chức đã diễn ra trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 8 vừa qua, tại núi Hiei. Các thành viên của cộng đồng Phật giáo Tendai xem núi Hiei là nơi thánh thiêng nhất tại Nhật Bản. Tendai là một hệ phái Phật giáo đã được thành lập tại núi này vào thế kỷ thứ 9. Năm 1986, trong số những nhà lãnh đạo tôn giáo tham dự ngày các tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình được tổ chức tại Assisi dưới sự chủ tọa của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, người ta cũng thấy có sự tham dự của nhà lãnh đạo hệ phái Tendai. Năm 1987, cộng đồng Tendai cũng đã đứng ra tổ chức một ngày cầu nguyện tương tự tại núi Hi. Sau cuộc khủng bố tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001, vị lãnh đạo của cộng đồng Tendai cũng đã mời đại diện của Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo đến Nhật Bản tham dự các buổi lễ cầu nguyện cho hòa bình. Tin Beirut, Liban. Lãnh tụ Kitô đa số tại Quốc hội Liban kêu gọi hòa giải giữa người Kitô. Cựu Tổng thống Liban, ông Amin Gemayel, đã đưa ra lời kêu gọi hòa giải giữa các tín hữu Kitô để bảo đảm cho cuộc bầu cử tổng thống vào mùa thu tới đây. Ông Gemayel đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi ông bị đảng Kitô đối lập đánh bại trong cuộc bầu cử quốc hội bán phần diễn ra hôm Chủ nhật vừa qua. Ông Gemayel nói như sau, cuộc bầu cử đã kết thúc, đã đến lúc cần phải băng bó lại cái vết thương và cổ võ các tín hữu Kitô tham gia vào chính quyền và vận mệnh của đất nước. Nếu không, Liban sẽ không thể tồn tại. Về phần mình, ông Mishnaul, thủ lãnh của phe đối lập, cũng cho biết sẵn sàng hòa giải nếu có sự trung gian của Đức Thượng Phụ Maronit Liban. Chúng tôi sẽ có bài thời sự về tình trạng rạn nứt của các tín hữu Kitô Liban trong bài thời sự dưới đây. Tin Vác-xa-va Ba Lan, đã có khoảng 90.000 người Công giáo Ba Lan hành hương bằng chân không đến đền Thánh Đức Mẹ Jasna Gora. Từ khắp tứ phương, người Công giáo Ba Lan đi bộ đến đền Thánh Đức Mẹ Jasna Gora tại Čistokova ở mạn nam nước này, để có thể có mặt trước tượng Đức Mẹ Đen vào đúng ngày 15 tháng 8 tới đây, nhân dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Già trẻ lớn bé đều đi bộ theo một truyền thống đã có từ lâu đời. Một số khách hành hương ở miền Bắc sẽ phải băng qua một quãng đường dài hơn cả 600 cây số và phải mất đến 20 ngày đường. Sáng thứ hai vừa qua, hàng ngàn người đã khởi hành từ thủ đô Warsaw. Trung tâm Thánh Mẫu Jasna Góra là một trong những trung tâm kính Đức Mẹ lớn nhất thế giới. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là người đã có lòng sùng kính Đức Mẹ Jasna Góra một cách đặc biệt. Mỗi năm, tu viện tại Jasna Góra đón tiếp trên 4 triệu khách hành hương. Tin Kampala, Uganda. Tổng thống Uganda Phi Châu đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm Uganda. Mới đây, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý Hòa Bình, đã viếng thăm Uganda để giới thiệu một cuốn sách mới của Hội đồng với tựa đề Tổng luận về giáo huấn xã hội của giáo hội. Trong dịp này, Đức Hồng Y Martino cũng giúp tổ chức Hội đồng Thế giới các sinh viên Công giáo. Nhân chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình, Phó Tổng thống Uganda, ông Gilbert Bukenya, đã loan báo rằng Tổng thống Museveni chỉ thị cho ông liên lạc với Đức Hồng Y để xem có thể mời Đức Thánh Cha viếng thăm Uganda không. Nếu chuyến viếng thăm của Đức Benedicto được thực hiện, thì Ngài sẽ là vị giáo hoàng thứ ba đến viếng thăm Uganda. Lần cuối cùng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đến viếng thăm Uganda là năm 1993. Nhân dịp ra mắt cuốn sách của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình, Đức Hồng Y Martino đã kêu gọi người Uganda hãy bên vực quyền sống và tôn trọng công lý và hòa bình. Ngài nói rằng đây là những giá trị nền tảng để thăng tiến sự hòa giải trên toàn đất nước. Phó Tổng thống Bukenya mua một cuốn sách và ông nói sẽ trao cho Tổng thống Museveni. Ông nói như sau, tôi đã đọc được hơn một chương. Đây là một tài liệu cần được các nhà làm ra các chính sách của quốc gia tham khảo. Tin Zimbabwe. Hồ sơ cáo trạng về hành động ngoại tình của Đức Cha Pius Nukube, Zimbabwe, đã được đình chỉ. Luật sư của Đức Cha Kube, ông Nicholas Matonsi, cho biết như sau. Đây là một vụ kiện do chính phủ xúi dục nhằm hạ uy tín của vị giám mục đã từng dám đứng lên tố cáo các thành tích vi phạm nhân quyền của Tổng thống Robert Mugabe. Theo hồ sơ nguyên thủy, một quân nhân công tác tại Cục Đường sắt Quốc gia đã đòi Đức Cha Kube phải bồi thường 20 triệu đồng tiền Zimbabwe vì đã có hành động gian díu với vợ ông. Trong hồ sơ được hiệu đính, bên nguyên cáo không còn nhắc đến hành vi ngoại tình của Đức Tổng giám mục nữa, mà chỉ đòi bồi thường về những thiệt hại khác mà thôi. Tin Việt Nam. Chính quyền địa phương tại Xuân Lộc tổ chức phá hủy cơ sở thuộc nhà thờ Bình Lộc, giáo phận Xuân Lộc. Trong một lá thư gửi đến hãng thông tấn Công giáo Việt Catholic, một người giáo dân thuộc giáo xứ Bình Lộc, hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc, đã cho biết chính quyền địa phương đã chiếm đất bất hợp pháp và đập phá các cơ sở của giáo hội. Theo tác giả lá thư, giáo xứ Bình Lộc đã có trước năm 1945 do người Pháp xây dựng cùng một lúc với đồn điền cao su. Toàn bộ cơ sở gồm có nhà thờ, trường học, nơi ở của các nữ tù. Năm 1975, nhà trường được chính quyền địa phương trưng dụng làm trường học. Nhà các nữ tu được dùng làm nơi cư trú cho các giáo viên. Vì không có văn bản trưng dụng, cho nên tất cả mọi tín hữu trong giáo xứ đều hiểu rằng chính quyền địa phương chỉ mượn tạm một thời gian mà thôi. Thế nhưng gần đây, nhà trường của giáo xứ lại được phòng giáo dục huyện Long Khánh ngang nhiên tiến hành đo đạc để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai vào năm 2001. Đến năm 2002, nhà trường xuống cấp quá trầm trọng, cho nên phòng giáo dục tổ chức xây dựng trường học mới và chấm dứt việc sử dụng trường học cũ. Vào năm 2005 vừa qua, hiệu trưởng trường Xuân Thiện quyết định thanh lý nhà trường cũ, nghĩa là bán toàn bộ số gỗ của trường cho một người giáo dân để lấy 10 triệu đồng. Do sự can thiệp của Linh Mục Chính Sứ, người giáo dân này không dám thực hiện tiếp công việc tập phá nhà trường để lấy gỗ. Vào đầu tháng 8 vừa qua, một viên công an thuộc xã Xuân Thiện cùng với một người khác đã tiến hành đập phá trường để lấy gỗ bán. Lý do họ đưa ra là đây là tài sản của xã. Kèm với những hình ảnh chụp khi trường học của giáo xứ bị đập phá, tác giả của lá thư cũng khẳng định rằng không có bất cứ hồ sơ nào cho thấy giáo xứ đã cho chính quyền địa phương mượn các cơ sở của giáo xứ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về sự rạn nứt trong cộng đồng tín hữu Kitô tại Liban. Kết quả cuộc bầu cử quốc hội bán phần tại Liban hôm Chủ nhật vừa qua cho thấy có sự rạn nứt trầm trọng trong cộng đồng tín hữu Kitô tại nước này. Từ hàng bao thế kỷ qua, người ta vẫn nói rằng Liban là một Thụy Sĩ của Trung Đông. Bên cạnh một nền kinh tế thịnh vượng, còn có sự chung sống hòa bình giữa các tín đồ của nhiều tôn giáo khác nhau. Thành phần cấu tạo nên dân số Liban hiện nay gồm có 40% là tín hữu Kitô theo nghi lễ Maronite, 32% theo hệ phái Hồi giáo Shiit, 21% là tín đồ thuộc hệ phái Hồi giáo Sunni, và 7% còn lại theo đạo Druze. Để luôn có sự hài hòa giữa các tôn giáo, Hiến pháp Liban quy định rằng chức vụ tổng thống luôn dành cho một tín hữu Kitô và thủ tướng phải là một người Hồi giáo. Sự phân định rạch ròi ấy xem ra đã mang lại hòa bình cho xứ sở này từ bao nhiêu năm qua. Nhưng trong hơn 2 thập niên qua, vì đã mở rộng vòng tay đón nhận những người tị nạn Palestine, Liban đã không ngừng rơi vào cảnh nồi da sáo thịt, và tình trạng rạn nứt đau thương ấy lại xảy ra ngay trong lòng cộng đồng Kitô hữu. Tại thành phố Bikfaya, có một ngôi biệt thự sang trọng của dòng họ Gamayel. Trong phòng khách, người ta thấy có treo những bức chân dung của các bậc tiền bối của dòng họ này. Nổi bật hơn cả là hình của ông Pierre Gamayel, người dược sĩ đã sáng lập ra phong trào xã hội Kitô giáo hồi năm 1936. Nhiều người nói rằng, trong ngôi biệt thự này, người ta khó tìm được nét vui tươi, bởi lẽ đây là một gia đình của tử đạo. Maya, một bé gái mới lên 2 tuổi đã bị sát hại hồi năm 1980. Cha em, ông Bashir Gamayel, bị giết trong một vụ mưu sát năm 1982, chỉ vài ngày sau khi được bầu làm Tổng thống Liban. Người chủ hiện nay của ngôi biệt thự này là ông Amin Gamayel, được bầu làm Tổng thống nước này trong nhiệm kỳ từ năm 1982 đến năm 1988. Lúc nào trong ánh mắt của ông, người ta cũng đọc được nỗi buồn của một người cha, mà đứa con tên là Pierre Gamayel, dân biểu vùng Met và bộ trưởng công nghiệp dưới thời Tổng thống Fuad Siniora, đã bị bắn chết trong xe của mình ngày 21 tháng 11 năm 2006. Gia đình Gamaliel trên đây là đại diện của đa số người Công giáo Maronite Liban, vốn có chủ trương chống lại sự can thiệp của người Syria vào đất nước của mình. Thảm kịch của gia đình này cũng chính là thảm kịch đẫm máu của chính Liban. Mặc dù luôn bị đe dọa, nhưng cựu Tổng thống Amin Gamaliel không ngừng tranh đấu cho sự sống còn của Liban, cũng như của chính gia đình ông. Ngày 14 tháng 3 năm 2005, ông đã liên kết được số đông tín hữu Kitô, người Hồi giáo Sunni và Jews trong một cuộc biểu tình quy mô chống Syria. Nhờ cuộc biểu tình ấy, người Syria đã rút quân ra khỏi Liban, và một chính phủ không nằm trong vòng vây của Syria đã được thành lập. Nhưng hiện nay, sự đoàn kết trong cộng đồng Kitô thuộc nghi lễ Maronite không còn nữa. Trong cuộc bầu cử quốc hội bán phần nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 9 tới đây, một ứng cử viên thuộc một đảng thân Syria đã đắc cử tại đơn vị Met. Sự kiện này cho thấy đã có sự rạn nứt trong cộng đồng Kitô Maronite tại Liban. Người đứng đầu đảng thân Syria này là tướng Michel Aoun. Được chính Tổng thống Amin Gamayen đỡ đầu, vị tướng này đã từng là một người anh hùng đối với cộng đồng Kitô Maronite vì lập trường chống Syria của ông. Năm 1990, diễn ra cuộc tranh chấp huynh đệ tương tàn ngay trong hàng ngũ các tín hữu Kitô. Tướng Aoun thất thế đành phải vào tị nạn trong tòa đại sứ Pháp tại Liban, và sau đó sống lưu vong tại Pháp. Liban đành phải chấp nhận ô dù của Syria. Năm 2005, ông trở về nước và móc nối được với một số chính trị gia Kitô Maronite. Theo một thỏa hiệp được ký kết tại Taif vào năm 1989, số ghế trong quốc hội Liban được chia hai, một nửa cho người Kitô, một nửa cho người Hồi giáo. Bất mãn vì sự chia ghế này, các cử tri Kitô đã dồn cho phe của tướng Aoun đến 70% số phiếu. Với tham vọng muốn làm tổng thống, tướng Aoun lại bắt tay với tổ chức Hezbollah. Từ một người chống Syria, nay qua trung gian của tổ chức Hezbollah, ông đứng về hàng ngũ thiểu số Kitô thân Syria. Như vậy, khối Kitô Maronite Liban hiện nay bị chia thành hai phe. Một phe đa số chống Syria và một phe thiểu số ủng hộ Syria. Cuộc bầu cử tổng thống vào mùa thu tới này sẽ là một thử thách cam go đối với cộng đồng Kitô tại đây. Trong thế giới Ả Rập, Liban là nước duy nhất không nằm dưới chế độ độc tài. Nhưng theo nhận định của một trí thức Kitô Liban là ông Tufik Hindi, Liban cũng không thực sự là một nước dân chủ. Ông Hindi nói rằng mỗi cộng đồng đều được cai trị bởi một nhà độc tài nhỏ. Các tín hữu Kitô lại phải đương đầu với hai vấn đề một lúc. Một mặt họ cố gắng sống theo lối dân chủ Tây Phương, mặt khác họ vẫn phải thích nghi với lối phong kiến cũ. Sự rạn nứt hiện nay của khối Kitô tại Liban không chỉ ảnh hưởng đến tình hình của người tín hữu tại đây, mà còn quyết định về tương lai của chính sự hiện diện của Kitô giáo trong toàn vùng Trung Đông. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, một gương thánh nhân tuần này xin được phép giới thiệu với quý vị và các bạn một trong những mẫu gương khiêm hạ, đó là chân phước sư huynh André thuộc dòng thánh giá. Từ lâu trước khi ngài qua đời ở tuổi 91, người ta đã nói nhiều về những phép lạ được thực hiện do lời bầu cử của người sư huynh khiêm hạ này. Báo chí đã gọi ngài bằng danh hiệu người làm phép lạ của Montreal, hay là vị thánh của núi Royal. Sư huynh André than phiền về sự tuyên dương này và đảm bảo với mọi người rằng ngài đã không làm một phép lạ nào cả. Nhiều lần ngài xác quyết rằng đức tin của một người hay là sự bầu cử của thánh Giuse đã đánh động vị Thiên Chúa tốt lành để chữa lành bệnh. Ngài nói, tôi cũng chỉ là một con người như quý vị. Đối với những ai đến xin ngài chữa lành bệnh, sư huynh André thường nói, hãy cảm tạ vị Thiên Chúa tốt lành vì đã ban cho bạn khổ đau đi. Nếu chúng ta biết được giá trị của khổ đau, chúng ta còn phải cầu xin ngài ban cho nữa là đàng khác. Tuy nhiên, ngài vẫn nói với họ, tôi sẽ cầu nguyện cho bạn. Và phép lạ đã xảy ra. Thông thường, sư huynh André đề nghị làm tuần cửu nhật với thánh Giuse, xức một ít dầu từ những ngọn đèn đang cháy trước tượng vị thánh bổn mạng của ngài, hay là đeo mề đai của vị thánh. Khi được hỏi về điều này, ngài trả lời, đó là những cử chỉ của tình yêu và đức tin, của sự tin tưởng phó thác và lòng khiêm hạ. Ngài cũng nói, ai có thể mặc cả được với vị Thiên Chúa tốt lành? Phương thế tốt nhất để được lành bệnh là tuân theo thánh ý ngài. Không một ai có thể ngờ rằng cậu bé Alfred Besset, tức sư huynh André sau này, có thể sống cho đến 91 tuổi. Cậu rất yếu khi vừa mới sinh ra, đến độ bà mụ phải rửa tội cho cậu liền ngay. Và trong suốt cuộc sống, cậu không bao giờ có một sức khỏe tráng kiện. Các bề trên của dòng thánh giá ngần ngại không dám cho cậu khấn trọn, cho tới khi linh mục giám tập đảm bảo với họ rằng, nếu chàng thanh niên này không thể làm việc được, thì ít ra anh ta cũng giúp cầu nguyện cho chúng ta. Khi về già, được hỏi bí quyết nào đã làm cho ngài sống lâu như thế, sư huynh André đã vui vẻ trả lời, bằng cách ăn thật ít có thể và làm việc thật nhiều có thể. Đó là bài chi tiết tóm lược cuộc đời của chân phước sư huynh André. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm những chi tiết khác quanh cuộc đời của người sư huynh khiêm hạ này, bắt đầu từ thời tuổi thơ. Alfred Besset sinh ngày 9 tháng 8 năm 1845, trong một ngôi làng nhỏ cách Montreal 32 dặm về hướng đông nam. Cậu là người con út trong số 6 người con. Cha cậu là một người thợ mộc và thợ cắt gỗ. Khi Alfred lên 9 tuổi, thì cha cậu qua đời trong một tai nạn nghề nghiệp. Sau đó vài năm, mẹ cậu cũng qua đời vì bệnh viêm phổi. Năm 12 tuổi, Alfred về sống với gia đình người cô ruột, và các anh chị của cậu cũng chia ra đến sống với những người bà con. Là một đứa trẻ mồ côi và hầu như thất học, Alfred phải làm bất cứ công việc gì để có tiền trả cho người cô. Khi còn nhỏ, vì không đủ sức khỏe và vì gia đình nghèo, Alfred không được cấp sách đến trường đàng hoàng. Mẹ cậu cố gắng dạy cho cậu chút ít chữ nghĩa mà bà biết, và cho đến khi bà qua đời, thì cậu chỉ biết viết được tên của mình và đọc được vài chữ. Lá thư của cậu xin được thu nhận vào dòng thánh giá là do một linh mục viết thay. Sau này, các sư huynh trong dòng đã dạy cho cậu đọc, nhưng cậu đọc rất khó khăn. Cậu có một quyển kinh thánh, và đây là quyển sách mà cậu yêu thích nhất. Quyển sách này và các bài giảng đã giúp cậu học biết nhiều về lời Chúa. Nhưng tình yêu Chúa thì cậu đã học được từ khi còn rất nhỏ. Các anh chị của cậu đã cho biết về sự say mê cầu nguyện của cậu. Còn người cô của cậu thì kinh hoàng khi khám phá ra một số dụng cụ hành xác của cậu. Suốt 13 năm, Alfred đã làm đủ thứ nghề không chuyên môn tại Canada để kiếm sống. Cho đến năm 25 tuổi, cậu gia nhập dòng thánh giá và đã vui vẻ làm những công việc bổn phận khiêm hạ như lau nhà, rửa cửa sổ, chùi đèn, khiêng gỗ, giữ cửa, đưa thư, cho đến 40 năm sau. Trong suốt cuộc sống, Alfred, tức sư huynh André, có lòng tôn sùng Thánh Giuse thật sâu xa. Qua những nỗ lực của André, một ngôi nhà thờ đồ sộ dân kính Thánh Giuse đã được xây cất trên ngọn núi Royal. Đây là ngôi nhà thờ vĩ đại nhất thế giới được dân kính Thánh Giuse. Sư huynh André không nói về công trạng của ngài mà chỉ nói, thật ra tôi không là gì cả. Thiên Chúa chọn người ngu dốt nhất. Nếu có ai ngu dốt hơn tôi, thì ngài đã chọn người ấy rồi. Mặc dù André có lòng tôn sùng Thánh Giuse sâu xa, nhưng lòng tôn sùng chính của sư huynh vẫn là cuộc thương khó Chúa mà ngài hằng suy niệm. Ngài yêu mến cuộc thương khó Chúa, vì đó là tột đỉnh tình yêu của Chúa đối với nhân loại. Sư huynh André nói về tình yêu của Chúa một cách hăng say, đến độ đã trao ban niềm hy vọng cho bất cứ ai gặp gỡ ngài. Đối với người nghèo khổ và bất hạnh, André càng yêu mến một cách đặc biệt. Ngoài giờ làm việc, ngài thường đi viếng thăm người bệnh và người già cả. Và hàng ngàn người nghèo khổ, bị tổn thương, buồn sầu đã đến viếng thăm ngài. Ngài đã khuyên giải họ, đã khóc với họ và cầu nguyện với họ. Ngoài ra, sư huynh André còn có lòng yêu mến thánh thể đặc biệt và muốn thấy mọi người rước lễ thường xuyên. Ngài nói với một người bạn rằng, nếu bạn ăn có một bữa ăn trong một tuần lễ, bạn có sống được không? Cũng thế đối với linh hồn của bạn. Hãy bồi dưỡng nó với thánh thể. Một bàn tiệc đã được dọn sẵn cho chúng ta mà chúng ta không chú ý đến. Sư huynh André không phân biệt những người đến xin ngài giúp đỡ. Ngài cầu nguyện cho tất cả, không cần biết họ thuộc chủng tộc hoặc tôn giáo nào, giàu sang hay nghèo hèn. Ngài nói, Thiên Chúa là người anh cả của chúng ta, và chúng ta là anh em với nhau. Do đó, chúng ta phải yêu thương nhau như anh em trong cùng một gia đình. Sư huynh André qua đời một cách bình yên trong phòng bệnh của ngài ở Montreal vào ngày 6 tháng Giêng năm 1937. Khoảng 1 triệu người đã leo lên đỉnh ngọn núi Royal, nơi có nhà thờ Thánh Giuse, để tham dự lễ an táng của ngài. Dưới trời mưa gió và tuyết rơi, từng hàng người nối đuôi nhau đi ngang qua quan tài của ngài để kính viếng lần cuối cùng người sư huynh khiêm hạ. Và ngày nay, nhiều người vẫn còn đến đó để xin ngài trợ giúp. 45 năm sau ngày qua đời, sư huynh André đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong lên bậc chân phước vào ngày 23 tháng 5 năm 1982. Một cưng thánh nhân kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã thông báo, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong thời gian này được dành để nói về tông thư tự sắc của Đức Thánh Cha cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cũ trước công đồng Vaticano thứ hai. Trước khi ban tự sắc này, hay là đồng thời với tự sắc này, Đức Thánh Cha cũng gửi một bức thư cho các giám mục trên toàn thế giới để giải thích lý do tại sao Đức Thánh Cha ban hành tông thư tự sắc này. Ngày 7 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố thư gửi các giám mục Công giáo cho toàn thế giới để giới thiệu tự sắc, gọi bằng tiếng Latin là Summorum Pontificum, nói về việc dùng phụng vụ Roma trước khi cuộc cải tổ năm 1970. Đức Thánh Cha đã cho biết đây là kết quả các suy tư, tham khảo và cầu nguyện lâu dài. Ngài trả lời cho hai nỗi lo lắng. Thứ nhất là nỗi lo sợ cho rằng việc dùng lễ nghi phụng vụ cũ tiếng Latin gây thiệt hại cho quyền bính của công đồng chung Vaticano thứ hai và các quyết định của công đồng, trong đó có quyết định liên quan đến việc tranh cãi phụng vụ. Và thứ hai là nỗi lo sợ cho rằng việc dùng sách lễ cũ tiếng Latin năm 1962 có thể tạo ra các hỗn loạn và chia rẽ trong các cộng đoàn giáo xứ. Thư Đức Thánh Cha đi kèm với tự sắc gửi cho các giám mục trên toàn thế giới, muốn trả lời chi tiết hơn cho hai vấn nạn trên. Trước khi chúng ta đọc ngay vào tông thư tự sắc của Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin gửi đến quý vị và các bạn một vài điểm nội dung của bức thư Đức Thánh Cha gửi cho các giám mục để giải thích về lý do tại sao công bố tự sắc. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nỗi lo sợ thứ nhất liên quan đến sự nguy hại cho quyền bính của công đồng chung Vaticano thứ hai và các quyết định của công đồng, trong đó có các quyết định về việc cải tổ phụng vụ, là một sự lo sợ không có nền tảng. Lý do thứ nhất là vì sách lễ do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cho in và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cho tái bản hai lần là hình thức bình thường của phụng vụ thánh thể. Trong khi ấn bản sách lễ Roma tiếng Latin do Đức Giáo Hoàng Gioan 23 cho phát hành vào năm 1962 và được dùng trong công đồng Vaticano thứ hai, sẽ có thể là hình thức ngoại thường của việc cử hành phụng vụ thánh thể theo nghi thức Roma. Coi chúng như thể là hai nghi lễ khác nhau thì không đúng. Đúng hơn, đó là hai kiểu dùng của cùng một nghi lễ phụng vụ thánh thể duy nhất của Giáo hội Công giáo Roma. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, sách lễ Roma tiếng Latin ấn hành năm 1962, như là hình thức ngoại thường của việc cử hành thánh thể, đã không bao giờ bị hủy bỏ trên bình diện pháp lý. Vì thế, theo nguyên tắc, nó sẽ luôn luôn được phép dùng. Tiếp tục thư gửi cho các giám mục, Đức Thánh Cha giải thích sự kiện này như sau. Khi đưa ra sách lễ mới, giáo hội đã không thấy cần thiết phải đưa ra các điều lệ riêng cho việc có thể dùng sách lễ cũ tiếng Latin. Chắc hẳn vì đã giả thiết là chỉ có ít trường hợp sử dụng nó và có thể giải quyết từng trường hợp một tại địa phương. Tuy nhiên sau đó, khi người ta nhận thấy là có không ít người gắn bó với việc dùng nghi lễ Roma tiếng Latin, đã quen thuộc với họ ngay từ thời còn bé. Điều này xảy ra tại các nước trong đó phong trào phụng vụ đã cống hiến cho giáo dân một sự đào tạo phụng vụ đáng kể và sự quen thuộc sâu xa thân tình với hình thức cử hành phụng vụ có trước. Mọi người đều biết, trong phong trào do Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre hướng dẫn, sự trung thành với lễ nghi này trở thành dấu chỉ bề ngoài. Nhưng các lý do của sự bẻ gãy, của sự chia rẽ này, có một nguồn gốc sâu xa hơn. Nhiều người rõ ràng chấp nhận tính cách bắt buộc của công đồng chung Vaticano thứ hai và trung thành với Đức Giáo Hoàng và các giám mục, nhưng họ cũng ước mong tìm lại được hình thức phụng vụ mà họ đã yêu thích. Hơn nữa, việc này xảy ra là vì tại nhiều nơi người ta đã không trung thành cử hành theo sách lễ mới, mà còn hiểu rằng được phép hay bắt buộc phải tự sáng chế ra phụng vụ, dẫn đưa tới sự sai lệch hay những sai lệch không thể nào chịu nổi. Đức Thánh Cha cho biết, chính Ngài cũng đã phải sống kinh nghiệm của thời kỳ này, với tất cả các chờ mong và các lẫn lộn của nó. Và Ngài thấy các vết thương sâu rộng do các sai lạc ấy gây ra nơi những người có lòng tin sâu xa. Chính vì các lý do trên đây, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã bắt buộc phải công bố tự sắc gọi là Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, hôm ngày 2 tháng 7 năm 1988, liên quan đến việc dùng sách lễ Roma tiếng Latin năm 1962. Nhưng lại không đưa ra các chỉ dẫn chi tiết, mà chỉ kêu gọi lòng quảng đại của các giám mục đối với các khát vọng chính đáng của các tín hữu xin dùng lễ nghi Roma tiếng Latin theo nghi thức cũ trước công đồng Vaticano thứ hai. Lúc đó, Đức Gioan Phaolô đệ nhị muốn giúp huynh đoàn Pio X tìm lại sự hiệp nhất trọn vẹn với người kế vị Thánh Phêrô và tìm cách chữa lành vết thương ngày càng đau nhức hơn. Nhưng rất tiếc là cho tới nay, sự hòa giải đó đã không thành công. Tuy nhiên, một loạt các cộng đoàn đã sử dụng sách lễ này với lòng biết ơn đối với những gì tự sắc cho phép. Trái lại, việc dùng sách lễ năm 1962, ngoài các nhóm này, vẫn khó khăn vì thiếu các điều luật pháp lý chính xác. Và trước hết, vì trong các trường hợp này, thường khi các giám mục lo sợ nó nguy hại cho quyền bính của công đồng chung Vaticano thứ hai. Thật ra, ngay sau thời công đồng chung Vaticano thứ hai, người ta đã có thể giả thiết là việc xin phép dùng sách lễ Latin năm 1962 sẽ hạn chế cho thế hệ già hơn đã lớn lên với nó. Nhưng trong thời gian này, người ta nhận thấy cả người trẻ cũng khám phá ra hình thức phụng vụ này và cũng cảm thấy được lôi kéo. Và họ tìm được trong đó một hình thức gặp gỡ với mầu nhiệm thánh thể rất thánh, đặc biệt thích hợp với họ. Vì thế, cần phải có một sự giải quyết pháp lý rõ ràng hơn, và đây là điều đã không thể thấy trước được vào thời công bố tự sắc năm 1988. Các điều lệ này cũng nhằm giải thoát các giám mục khỏi nhiệm vụ luôn luôn phải lượng định, phải đáp ứng các tình hình khác nhau như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ còn nói tiếp về bức thư này của Thánh Cha. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin gửi đến các bạn những suy nghĩ của Linh Mục Thái Nguyên về huyền nhiệm của tình bạn. Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc. Ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng. Có nhiều loại tình bạn trong cuộc sống và có nhiều ý hướng khác nhau trong tình bạn. Không mấy ai không có bạn, nhưng cũng chẳng mấy ai có được người bạn tâm giao đích thực. Ở đây, chúng ta chỉ đề cập đến tình bạn tri âm tri kỷ, một tình bạn cao thượng, trong sáng, vô vị lợi, dám sống vì lợi ích chân chính của nhau, và dám chết đi chính mình vì hạnh phúc của nhau. Không thiếu những tình bạn tuyệt vời mà chúng ta đã từng biết tới trong nền văn hóa Á Đông như Lưu Bình, Dương Lễ, Tô Tần, Trương Nghi, Bá Nha, Tử Kỳ, Quảng Trọng, Bảo Thúc. Kinh Thánh cũng ca ngợi tình bạn thật cảm động giữa David và Jonathan. Đó là những tình bạn biết trung tín trong mọi điều, trung thành trong mọi nghịch cảnh, trung kiên trong mọi thử thách, trung chính trong mọi nghi nan, trung hậu trong mọi phán đoán. Một tình bạn xóa mọi khoảng cách của tuổi tác, giai cấp, trình độ, khả năng, để chỉ còn lại một tấm lòng và sự khôn ngoan chính trực cho nhau, giúp nhau đi sâu vào chính mình và những huyền nhiệm trong đời, như một chân trời thênh thang mời gọi khám phá không ngừng về chính mình để vươn lên những tầm cao của chân thiện mỹ. Cao quý và hạnh phúc biết bao có được một người bạn như vậy. Thánh Kinh cũng ca ngợi rằng giá trị của người bạn ấy không cân nào lường được. Sách Huấn Ca chương 6 câu 15. Thật ra tình bạn là một ân huệ Chúa ban, là một cơ duyên trời cho. Hiểu như vậy nên triết gia Plato đã nói, Thượng Đế dựng nên các người bạn và dẫn người bạn này đến với người bạn kia. Ông vẫn nghĩ tình bạn là tia chớp huyền bí của thần thánh. Cicero cũng phát biểu như sau, tình bạn như mặt trời trong cuộc sống chúng ta là ơn lớn nhất sau sự khôn ngoan mà các thần linh ban cho con người. Đúng thế, người ta không thể chế tạo được tình bạn. Sự nảy sinh tình bạn vẫn còn là một bí ẩn. Bỗng dưng một ngày, tình bạn đã có đó, và như vậy, Thiên Chúa đã mở cánh cửa của lòng tôi. Đối với nhiều người, tình bạn là cột nâng đỡ khi bị mất thăng bằng, là nơi ẩn núp khi bị tấn công, là tổ quốc cho người không quốc gia. Người Hy Lạp là dân tộc tiêu biểu cho tình bạn. Họ tin chắc tâm hồn sẽ bị nguy hại nếu không có tình bạn. Các thi sĩ, các triết gia Hy Lạp viết nhiều về tình bạn hơn là viết về hôn nhân và gia đình. Họ đã quan niệm về tình bạn như sau. Democritus cho biết, tình bạn là điều cần thiết cho một cuộc đời thành công. Epicurus cho rằng, tình bạn là điều quan trọng nhất, bởi vì chính tình bạn dẫn đến sự khôn ngoan và sung mãn. Tình bạn cho mình cảm giác được an tâm và giải tỏa cho mình khỏi lo lắng, làm cho mình sống sâu đậm hơn. Đó là điều kiện thiết yếu cho một hạnh phúc thật sự. Euripides nhận định rằng, giàu có là điều tốt, khỏe mạnh là điều tốt, nhưng có một người bạn chí cốt là điều tốt hơn. Pythagore cảm nhận tình bạn như sau. Khi tôi gần người bạn tâm giao, tôi không phải lẻ loi. Và hai chúng tôi chỉ là một. Aristotle đã cảm nghiệm, tình bạn là tình cảm sâu đậm nhất trong đời sống con người. Ông còn diễn tả sự hòa hợp cao quý của tình bạn như sau. Tình bạn tức là một tâm hồn ở trong hai cơ thể, một cơ thể chứa đựng hai tâm hồn. Theo Thánh Augustino, tình bạn là một mảnh đất được chọn lọc, là một nơi cư ngụ cho cuộc đời mình. Heinrich Joker cũng viết, ai không có bạn thì người đó đi lang thang trên quả đất này, như người xa lạ không nơi bám víu. Chateaubriand cũng diễn tả, người ta tìm chỗ ẩn núp trong tình bạn, với một quả tim tràn đầy trong một thế giới trống rỗng. Tình bạn trở nên nơi an bình, vì thế ai cũng cần một khoảng không gian cho tình bạn. Tư tưởng về tình bạn còn chiếm ưu thế nơi các thi sĩ, các triết gia ở thế kỷ thứ 18. Như Voltaire đã từng nói, tất cả những cái trọng đại ở đời này không bằng một người bạn tốt. Ngày nay, trong một thế giới bình đẳng và tự do, người ta rất nghi ngại về các cơ cấu như giáo hội, quốc gia, gia đình, tổ chức. Vì thế người ta càng dễ hướng đến tình bạn, vì nó không phải là một cơ cấu, nhưng là dựa trên tự do lựa chọn của mỗi người. Chính Chúa Giêsu đã nói, anh em là bạn của Thầy, chính Thầy đã lựa chọn anh em. Thật vậy, tình bạn luôn luôn là một sự lựa chọn. Số phận tạo ra cha mẹ, sự chọn lựa tạo nên bạn bè. Cuộc sống xã hội đầy những ngổn ngang, xáo trộn và biến động. Người ta càng phải biết chọn lựa những gì cao quý, để làm nên bậc thang giá trị cho đời sống mình. Trong chiều hướng đó, nhiều người cho rằng tình bạn là một trong những giá trị tối thượng. Một trong những sung sướng lớn lao nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những sung sướng của tình bạn là có người để ký thác những điều thầm kín. Quả thật, một người bạn chân chính sẽ làm cho cuộc đời ta phong phú, có những cảm nhận thật đặc biệt về tình nghĩa sâu đậm, làm nên những giá trị tích cực trong đời. Tình bạn đó sẽ lấp được những khoảng trống trong tâm hồn của đôi bên. Cả hai sẽ tìm được sự nâng đỡ mà Kinh Thánh đã nói, như một nơi nương tựa vững chắc. Cũng là tìm được tấm lòng trìu mến thân thương, tự do và sung mãn thêm nữa cho cuộc đời và tình yêu trong cuộc sống này. Thiếu tình bạn, người ta dễ rơi vào bệnh lạnh lùng, hoặc hung hăng hiếu chiến, hoặc bệnh chủ quan, hà khắc và độc đoán. Các thể chế hay cộng đoàn nào không cho tình bạn phát triển đều là những hình thức bất nhân. Một môi trường không được phép phát triển một tình yêu chan hòa với bạn hữu, dù chung hay riêng, thì đều là môi trường chết. Với kinh nghiệm về tình bạn hữu chân chính, tự nhiên người ta biết cách phát huy tình yêu cộng đồng một cách sinh động và sáng tạo. Cho dù phải phòng ngừa những tình bạn có tính cách méo mó, lệch lạc, nhưng không vì thế mà làm mất đi một phương tiện hữu hiệu cho đời sống. Ý thức tầm quan trọng về vai trò của tình bạn trong việc phát triển nhân tính là tiến gần đến Chúa Giêsu, là đứng đã xem môn đệ của mình là bạn hữu, đã coi Gioan là người thân tín nhất và đã sẵn sàng hy sinh mạng sống vì họ. Quả thật, đối với Chúa Giêsu, tình bạn là điều căn bản và thiết yếu. Các bạn thân mến, vừa rồi Linh Mục Thái Nguyên tổng hợp lại cho chúng ta những nhận định về tình bạn. Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc. Ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng. Trích sách Huấn Ca, chương 6, câu 14. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ tiếp tục những chia sẻ này của Linh Mục Thái Nguyên.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Các bạn thân mến, tại Quảng Trị có một ngôi làng được mệnh danh là làng của những người không sợ chết. Từ 15 năm nay, người dân ở ngôi làng không sợ chết này đã bỏ nghề sông nước để gắn bó với một nghề vô cùng nguy hiểm là nghề rà tìm phế liệu. Mỗi năm đều có vài ba mạng người ra đi, nhưng cứ như một định mệnh. Khóc người chết sau một ngày, là cả làng lại rầm rập kéo nhau lên đỉnh Cua Lơ, không phải để đòi nợ máu, mà để đòi miếng cơm manh áo, dù cái chết vẫn luôn rình rập quanh mình. Cả làng có 950 nhân khẩu trong 192 căn nhà. Tất cả từng ấy hộ đều có chuyện đi ra từng quả bom mảnh đạn còn sót lại từ thời chiến tranh, là con đường kiếm sống chủ yếu. Nhà tương đối dư giả, thì đầu tư 4-5 cái máy rà sắt. Nghèo thì cũng ráng sắm một cái làm cần câu cơm. Người già gần 60 tuổi, nếu còn sức lao động, cũng gắn vác mái rà lên núi. Đứa con nít chưa đọc thông viết thạo, cũng được cha mẹ sắm cho một chiếc máy cao quá đầu để tập tành rà sắt. Có gia đình mang tiếng là người trong làng, nhưng quanh năm suốt tháng đóng cửa im ỉm vì cả cha mẹ con cái đều dắt nhau lên núi suốt nửa tháng mới về một lần. Nhưng cái lạ nhất là khi đã vào nghề rồi, thì yêu cầu đầu tiên là phải không sợ chết. Nghĩa là lúc nào cũng sẵn sàng đối mặt với cái chết. Ngày nào cũng thế, mới 3 giờ sáng, từ đầu đến cuối làng đã vang lên một loạt âm thanh bắt đầu cho một ngày mới. Điện bật sáng làng, cuốc xẻng va nhau lộc cộc. Những tiếng xe máy gầm rú. Sau khoảng nửa giờ, từng đoàn xe nối đuôi nhau hướng lên dãy Cu Lơ. Trong gian nhà lụp xụp nép mình bên con đường loang lổ những hầm hố do trận lụt xuống đất năm ngoái. Chị Thu, trên áo còn đeo tăng chồng, lây hoay buộc chặt túi đồ nghề lên yên xe máy cho đứa con trai lên núi kiếm cơm. Nhìn theo bóng dáng gầy tông teo của đứa con mới 15 tuổi vừa bỏ học, cùng đoàn người khuất dần trong màn đêm còn chưa tỏ rạng, người đàn bà ứa nước mắt. Những mảnh đời như chị Thu là thường tình ở ngôi làng không sợ chết này. Mẹ quá con côi, ruộng vườn khô cứng, đôi vai chưa một ngày nhẹ gánh của người đàn bà như chị Thu lại thêm nặng. Cuộc mưu sinh nhọc nhằn của người quá phụ cùng 3 đứa con nheo nhóc vẫn trôi qua lạnh lùng. Chiều vào rừng đốt than, hết than lại xoay qua hái củi. Tranh thủ giờ nghỉ ngơi, vơ thêm nắm rau má gộp chung lại để ngày mai ra chợ bán. Có những chiều đặt gánh củi xuống sân, chị lại thẫn thờ dựa lưng vào vách tường đã mòn sơn trước sân, nhìn lên dãy Cu Lơ vời vợi. Định mệnh cứ như vạch sẵn, chị đành ngậm ngùi nhìn đứa con gái đầu lòng bỏ học vác máy rà lên dãy Cu Lơ xa thẳm tìm sự sống. Sau đó không lâu, thằng con thứ mới 15 tuổi cũng nói lời chia tay trường lớp để đi theo chị. Không hơn gì gia đình chị Thu là trường hợp anh Năm, người may mắn trở về với đôi chân tàn phế cùng nhiều mảnh đạn còn nằm trong người. Giờ đây, người đàn ông chỉ còn biết nằm một chỗ để cho vợ một tay xoay sở nuôi 7 đứa con. Rồi đây cũng giống như con của chị Thu. Những đứa con của anh cũng sẽ đương nhiên bỏ học để xách cuốc lên núi đào phế liệu cho cuộc mưu sinh. Quý vị và các bạn thân mến, xã hội Việt Nam hiện nay quả có quá nhiều chênh lệch. Công bộc của dân thì vừa nắm quyền sinh sát trong tay, vừa thu tóm tất cả mọi tài sản. Người làm chủ thì khốn khổ đến độ phải đi tìm sự sống trong cái chết. Khoảng cách giữa hai bên chính là lỗ hổng đạo đức không đáy. Tự trung, những người còn có nước mắt hẳn không khỏi tự hỏi. Lòng nhân, nỗi xúc cảm của con người trước khổ đau của người đồng loại đâu rồi? Có những kẻ khốn cùng phải đi tìm sự sống trong cái chết. Nhưng liệu những kẻ ngủ yên trong nhung lụa và bất công có thật sự là những người đang sống không? Như Đức Thánh Cha đã nói trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, của cải vật chất tự nó là một thiện ích, nhưng không phải là một thiện ích tuyệt đối. Khi của cải thế gian đã trở thành tuyệt đối, nó sẽ làm cho con người ra mù quáng và trói buộc con người trong nô lệ. Lúc đó, con người sẽ chẳng còn thấy được chính bản thân, sẽ không còn nhận ra được cùng đích của cuộc sống, và dĩ nhiên cũng chẳng còn biết cảm nhận được nỗi khổ đau của người đồng loại. Sống như thế không phải là sống. Sống như thế chính là tìm cái chết trong sự sống vậy. Lạy Chúa, mỗi ngày chúng con tiếp cận với biết bao nhiêu người bất hạnh. xin đừng để trái tim chúng con ra chai lì trước nỗi khổ đau của người đồng loại. Xin cho chúng con luôn biết cảm thông và san sẻ với những người túng thiếu xung quanh chúng con. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.